SBS Việt ngữ.
Việc mua bán phát thải carbon hay giới hạn và giao dịch carbon, tên tiếng Anh là carbon credit, là một dạng mua bán phát thải. Đây là giao dịch mà các quốc gia tham gia nghị định thư Kyoto ký kết trong văn bản, cam kết việc giảm lượng phát thải carbon và ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Một nghiên cứu lần đầu tiên trên thế giới cho biết, việc khôi phục lại vùng đất ngập nước và thảm thực vật ven biển bị tàn phá của Úc sẽ có tác động tương tự đối với việc chống biến đổi khí hậu, tương đương với giảm đi lượng khí thải của 4 triệu xe hơi chạy trên đường. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Perth Edith Cowan đã giúp một nhóm chuyên gia quốc tế xác định chính xác lượng khí nhà kính được hấp thụ và giải phóng bởi các hệ sinh thái biển của Úc. Loại khí này được gọi là carbon xanh, tức là carbon được thu thập từ các hệ sinh thái ven biển của thế giới. Ông Oscar Serrano là thành viên nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái biển tại Đại học Edith Cowan, tác giả chính của bài báo này. Ông nói rằng, mặc dù Úc đã đưa ra các biện pháp bảo vệ với nhiều hệ sinh thái ven biển này, nhưng chúng vẫn bị mất trước sự phát triển dân cư ở vùng ven biển và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thêm vào đó, tiến sĩ Serrano cho biết, chính những tổn thất này đã gây ra lượng khí thải CO2 ước tính khoảng 2-3 triệu tấn mỗi năm.
Hiện nay, các hệ thống carbon xanh này lưu trữ rất nhiều khí carbon và chúng ta đang mất chúng, do đó chúng ta đang tạo ra khí thải từ những mất mát này.
Các hệ sinh thái thực vật ven biển hút khí carbon dioxide nhanh hơn tới 40 lần so với những khu rừng trong đất liền, do khả năng lưu trữ một lượng lớn carbon trong đất. Một nghiên cứu vào đầu năm nay đã phát hiện ra các sự kiện khí hậu nghiêm trọng tại Úc, thiên tai đã tàn phá hơn 8.000 km hệ sinh thái dọc bờ biển Úc từ năm 2011 đến 2017. Tiến sĩ Serrano nói rằng có ít nhất hai lợi ích tiềm năng chính để khôi phục các khu vực bị hư hại.
Ngoài ra, chúng tôi nhận ra rằng nếu chúng ta khôi phục các hệ sinh thái bị mất kể từ lúc người dân Âu Châu đến Úc định cư một cách nhanh chóng trong những thập kỷ qua, chúng ta không chỉ giảm thiểu biến đổi khí hậu và tránh khí thải từ hệ sinh thái này, mà còn có một thị trường tiềm năng cung cấp các đơn vị carbon để trao đổi với các nước khác, có một tiềm năng để các nhà đầu tư Úc tham gia vào việc bảo tồn và lưu trữ sinh quyển.
Andy Steven là giám đốc nghiên cứu của tổ chức Coast Research tại CSIRO, cơ quan khoa học quốc gia của Úc. Ông nói rằng tại Úc, ước tính có 10 đến 12% trữ lượng carbon xanh của thế giới và quốc gia này nên nhận thức được điều đó trước khi đưa ra các quyết định chính sách, bởi vì việc này sẽ mang lại cho Úc lợi thế to lớn.
Nếu chúng ta khôi phục 10% thiệt hại trong lịch sử ở rừng ngập mặn nhiệt đới với diện tích khoảng 1.150 cây số vuông, việc này sẽ tăng cường khả năng cô lập carbon khoảng 4% đến 5%. Đó là sự gia tăng đáng kể về mặt phát thải.
Nghiên cứu dự đoán việc khôi phục các khu vực ven biển có thể tạo ra khoản mua bán carbon trị giá hơn 16 triệu đô la mỗi năm từ các khoản thanh toán thuộc quỹ giảm phát thải Úc và thị trường carbon tự nguyện. Mua bán phát thải carbon là một phần của việc mua bán phát thải. Trong loại hình mua bán này, mỗi quốc gia có một mức độ khí thải tối đa mà các cơ sở được cho phép xả. Những quốc gia nào có lượng khí thải xả ra nằm dưới mức cho phép sẽ có quyền bán sức chứa khí thải còn dư của mình cho những quốc gia mà lượng khí thải vượt qua giới hạn cho phép. Tiến sĩ Steven nói rằng, nghiên cứu này có thể truyền cảm hứng cho nhiều người đầu tư vào các dự án bảo vệ hệ sinh thái carbon xanh. Tiến sĩ Steven nói rằng, nghiên cứu này cũng có thể đặt nền móng cho các hợp tác quốc tế.
Có rất nhiều mối quan tâm trong việc giảm đi lượng khí thải carbon hoặc đạt được mức cân bằng. Công việc mà chúng tôi mô tả ở đây hôm nay đã có một chặng đường dài nghiên cứu, rất đáng để tin tưởng về giá trị mà carbon mang lại. Những con số này rất đáng tin cậy. Với giá giao dịch carbon là 12 đô la mỗi tấn mà chúng tôi đưa ra trong báo cáo, tiềm năng cho các dự án carbon xanh ở Úc có giá trị hàng chục triệu đô la mỗi năm.
Ông cho biết, các quốc gia khác có thể thực hiện nghiên cứu và sử dụng tài nguyên này để tạo ra các cơ sở của riêng họ, đánh giá lợi ích của carbon xanh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.